Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết Con chim xanh biếc bay về, rồi chú chim xanh hạnh phúc sẽ về bên tất cả chúng ta. Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Trang. Và chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của bài viết ngay bây giờ nha. Tối đó, nằm đọc Con chim xanh biếc bay về, mình cứ nhớ Đức. Cảm giác như quay lại những ngày tháng chúng mình trở nên thân với nhau hơn bởi vì nó cho mình mượn sách của bác Ánh. Chị Đức có cả một tủ truyện, Kính Vạn Hoa, Mắt Biếc, Ngôi Trường Mọi Khi. Đó quả thật là một gia tài đồ sộ và đáng mơ ước của những đứa trẻ ở quê. Mà cũng kỳ lạ làm sao, dù đã sống thêm nhiều năm, trải qua nhiều chuyện, gặp gỡ nhiều người, nhưng khi đọc những mảnh cảm xúc, những dòng suy nghĩ, tâm trạng phập phù của Khuê khi yêu Thầm Sâm, mình thấy mình như trẻ lại, vẫn cảm thấy có chút mong đợi, có chút chua xót, giống như ngày đọc về mấy mối tình của Xuyến, Thục, Cúc Hương trong buổi chiều Windows. Đúng như ngày trước có đọc đâu đó một câu: nhiều năm sau, bạn có thể sẽ quên tên, quên hình dáng, quên triệt để những chàng trai năm đó bạn yêu thầm. Nhưng những cảm xúc đó vẫn sẽ còn mãi nguyên vẹn và sống dậy bất cứ lúc nào. Chắc bởi vậy đọc văn Châu Ánh luôn cho ta cơ hội tận hưởng lại những cảm xúc của ngày xưa cũ. Những đặc trưng làm nên sức hút của Nguyễn Nhật Ánh vẫn được tô đậm trong Con chim xanh biếc bay về. Đầu tiên phải kể đến giọng văn giản dị, nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức chạm vào trái tim của mỗi người. Thứ mình thích nhất vẫn là cách những cảm xúc chân thực rất đỗi đời thường của các nhân vật được miêu tả. Chuyện Khuê hơi ghét Sâm lúc ban đầu, rồi thầm mến, ảo tưởng, vụn vỡ, ghen tị và buồn xuôi. Tôi trở quà đi trả mà nước mắt như mưa. Lần đầu tiên trong đời tôi buộc phải làm cái chuyện trớ trêu như vậy. Lát nữa đối diện với các chủ sạp và túi quà kè kè trên tay, tôi thật không biết giấu mặt vào đâu. Tự nhiên tôi thấy ghét Sâm kinh khủng. Hay những giây phút ngại ngùng, bối rối, không biết cô nàng có thích mình hay không của Sâm. Dĩ nhiên tôi làm như thế là có nguyên do. Mặc dù giữ cho mình đừng reo lên khi tình cờ gặp lại Khuê đối với tôi cũng khó ngang với việc bắt mình không được cựa quậy khi thằn lằn bất ngờ chui vào cổ áo. Rõ ràng tim tôi đập nhanh hơn và trái đất cũng quay nhanh hơn trong buổi sáng hôm đó. Cho đến khi Khuê ra về, tôi vẫn còn bần thần. Hồn tôi vẫn lơ lửng trên mây và chưa biết làm sao để tiếp đất. Những em lương hay làm thơ, khóc lóc vì thất tình. Những cô, những chị bán chợ ở hàng, bố mẹ Sâm hay bố mẹ Khuê đều rất gần gũi. Họ như đứng trước mặt hay giống như tất cả mọi người chúng ta có thể gặp hàng ngày. Có lẽ chính bởi vì thế mới thu hút được sự đồng cảm của người đọc và hơi thở cuộc sống cho nhân vật. Nhưng mình vẫn nhớ như in những cảm xúc day dứt, đố kỵ của Thiều với cả em trai. Ở trong tôi thấy hoa vàng trong cỏ xanh. Mà thật tiếc khi chuyển thành phim lại không truyền tải hết được những cái hay đó. Kể đến, một trong những điều khiến cho tác phẩm của chú chinh phục được nhiều lứa tuổi, nhất là trẻ em, đó là bởi vì những câu chuyện gần như là cổ tích đời thường. Và gần như đều có một cái kết rất có hậu. Lý do cũng chính bởi vậy mà xưa mình hay mơ mộng có một cậu bạn nào đó thầm thích mình chẳng hạn. Trong Con chim xanh biếc bay về cũng có đâu đó dấu vết của một chút cổ tích, khi mà những cuộc gặp gỡ xem mắt lại là với người mình thầm thích bao nhiêu lâu. Rồi dù trải qua vất vả xa cách thì tình cảm vẫn nguyên vẹn như thời thơ ấu. Rồi cuối cùng ai cũng tốt đẹp và ai cũng về bên ai. Mà tính ra cuộc đời vẫn luôn luôn xuất hiện những câu chuyện tốt đẹp diệu kỳ. Chỉ là chúng ta có đủ lắng, đủ trân trọng, đủ dung cảm để nhìn nhận ra hay không mà thôi. Và hơn cả sau mọi điều, những giá trị tốt đẹp, tấm lòng và tình yêu luôn được đề cao. Sâm có thể trải qua một tuổi thơ gần như bị cô lập. Những khúc mắc của gia đình dường như đã để lại tổn thương lớn và vẻ lạnh lùng của cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ ngừng cố gắng, ngừng học hỏi, ngừng yêu thương. Sâm không trách cứ ai, vẫn chọn ở bên ba bầy. Đồng thời dần dần vun đắp tình yêu với ba mẹ ruột của mình. Và điều mình thích nhất ở cậu là cách cậu đối xử với nhân viên, với đối tác, dù họ chỉ là những tiểu thương ở chợ, và lắm lúc họ cũng lầm đường. Đúng chuẩn mẫu, bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp mà mấy chị em yêu thích. Mặc dù thái độ lần lữa của thanh niên này, trong tình yêu thì mình không đồng tình cho lắm, nhưng ngẫm lại thì nó cũng hợp lý với hoàn cảnh. Mà mình thích gì thì kệ mình vậy thôi, Sâm vẫn cứ như vậy đó. Hay là cái cách Khuê chăm chỉ, không ngừng cố gắng, dù nó chỉ là một việc tưởng chừng như đơn giản như là đi chợ mua nguyên liệu. Rồi cách Quyên âm thầm giúp đỡ mọi người, cách ba mẹ 10, ba 7 sống yêu thương tình nghĩa với nhau. Giống như bản thân mình luôn nghĩ, càng lớn, chúng ta sẽ vẫn luôn tin tưởng nhưng bớt mù quáng. Chúng ta tập tin đúng và vẫn luôn nuôi dưỡng niềm tin về tình yêu, tình người, sự sẻ chia và ấm áp. Điều đó mình luôn tìm được ở trong câu văn của chú Ánh. À, Con chim xanh biếc bay về còn củng cố niềm tin và nhân duyên của mình nữa. Nhân duyên để Sâm gặp lại Khuê sau ngần ấy năm bặt vô âm tín. Dù lòng vẫn còn vấn vương hình bóng đó, nhân viên khiến cho hai cô chú hay đến quán ăn, từ những người xa lạ đến lúc về chung một nhà. Nhân duyên buộc chặt số phận của Quyền và Sâm, giống như nhờ Đức mà mình biết chú Ánh, nhờ chú Ánh mà bọn mình trở thành bạn thân đến bây giờ. Và khi đọc cuốn sách này, mình bắt gặp một chuyện rất vui. Đó là nhờ Spy Room, mình biết Hạnh, rồi nhờ chai nước gội đầu của mẹ Hạnh, mình đã phát hiện ra rằng mình đã gặp Hạnh từ trước rồi. Thế giới tròn trịa quá đi mất thôi. Cuốn sách không quá xuất sắc, nhưng mình nghĩ là nó trọn vẹn. Nó gợi lên trong mình nhiều cảm xúc, cũng như gieo vào đấy thêm những hạt giống tốt đẹp và niềm tin. Rằng dù cái chết là tất yếu, nhưng ta không sống để ra đi. Và dù cô đơn hay hờn giận, rồi lắm lúc mệt mỏi, tình yêu vẫn luôn ở bên cạnh và luôn diệu kỳ đến vậy. Con chim xanh hạnh phúc đã về bên Khuê, bên Sâm, bên áo pu xanh, bên cả mình và cậu nữa. Con mèo dạy hải ấu bay, đời dạy phân ly những dấu dày, mùa thu về nấp trong hương cốm, đêm ngẩm nghe lá khóc thơ ngây. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!